Xin trân trọng xin chào hết thảy quý thưa hội thánh. Tháng 10 năm 2018, tôi còn cầu đang học với Chúa ở tại Hàn Quốc.
In October 2018, I was still serving the Lord in South Korea.
Và khi ban tin mời quản nhiệm của anh Thanh Bớt liên lạc với tôi và để tôi làm đơn ứng cử chức vụ quản nhiệm của Thanh Bớt ở đây.
When Pastor Quantity suggested with me to apply for the position,
thì tôi trả lời ngay mà tôi đang có khí khải để trở về tôi phát dạy từ tháng đại diện Bắc Việt Nam. Và đó là điều mà tôi đã đặt vào lòng tôi từ lâu rồi.
I actually expressed with the team that on my heart God could be a vision to actually go down and teach theology in North Vietnam.
Và khi tôi sang thăm hội thánh của chúng ta tại đây lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2019.
Actually, when I came to visit the church here during 2019.
Thật là mà nói đến lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng Chúa chỉ cho tôi cơ hội để thăm hội thánh tại đây thôi, chứ cái nơi mà Chúa chọn cho tôi đến, sai tôi đến là tại miền Bắc Việt Nam chứ không phải là tại đây.
But initially I thought that actually when I was coming here it was only to visit, and God had called me to the north of Vietnam, not to this place.
Thế nên khi tôi được báo rằng hội thánh hết có kết quả tín nhiệm mời tôi đến đây để hầu Chúa, lòng tôi rất là bối rối.
And I was very confused when I found out that the committee had prayed and congregation had agreed to welcome me here to the church.
Tôi tin rằng là Chúa đã hướng dẫn. Tin rằng khi mà tôi nhận được tin như vậy đó, thì tôi rất là bối rối. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa đã hướng dẫn hội thánh đi đến cái quyết định chung, đó là trong ý muốn của Chúa.
And I really believe, even though I was confused, I really believe that God has allowed us and Holy Spirit to come to a decision together.
Nhưng tôi cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, tại sao lâu nay Chúa đặt vào lòng con khí khải tự trở về Việt Nam? Bây giờ, nếu mà có cái bớt đó thì phải làm sao đây?
And I prayed to God, I asked Him, why God, you know, for so long have you placed in my heart to actually go back to Vietnam and teach, and now I feel like you're sending me to Perth.
Tôi có một cái sự căng thẳng ở trong lòng.
It was a battle in my heart.
Nhưng mà rồi tôi thấy được an lòng khi nhận biết rằng Chúa muốn tôi tiếp tục kinh nghiệm nhiều hơn cái cuộc trang bài ở một cái môi trường mới.
But actually, I received a meeting and I spent time with God and I realized that He had sent me here to take care of the Lord.
Và điều đó tốt hơn nữa.
Praise the Lord.
Cảm ơn Chúa. Khi biết rằng cái việc đến đây hầu Chúa là trong ý muốn của Chúa, tôi thuận Chúa và nhận lời mời đến đây để hầu Chúa với hội thánh.
And once I understood that actually coming here was a plan that destined by God, I started to submit to His plan.
Và bắt đầu từ đó tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi cái khải tượng mà Chúa muốn tôi và hội thánh của Chúa ở tại đây nhắm đến trong sự gây dựng và phát triển.
And from that moment forth, I began to pray. And my prayer was this, that we receive a vision, not only for myself, but for our whole profession here, so that we can move forward under God.
Buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng hội thánh những điều mà Chúa đã bày tỏ cho tôi.
And this morning I want to share with you, church, what God has shown me.
Và mong ước tất cả mọi người cùng đều nhìn thấy cái khải tượng này, cùng khao khát và cùng hiệp tán với nhau để đạt được những cái mục tiêu này trong công việc Chúa.
And I hope that we can all see the same vision, we can all thirst and hungry to see God's work done in our community. Let us pray.
Để Chúa đi dẫn chúng con đến với Chúa trong thời gian này. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh thể hiện và hướng dẫn, soi sáng để chúng con nghe được tiếng của Chúa, chính Chúa Thánh Linh phán cho chúng con nghe và cho chúng con sự hướng dẫn từ Chúa bước đi trong khải tượng cho hội thánh của Chúa tại La Hay những ngày tháng tới, cùng cán đạo Chúa, chúng con hiện lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus. Thưa quý
bạn, chúng ta cần biết khái tượng là gì? Teacher, the first thing we have to see is, we have to understand what is it? What is the vision?
Khái tượng có thể hiểu theo nghĩa thường dùng ở trong Kinh Thánh là cái sự việc hay là cái hiện tượng siêu nhiên mà Chúa bày tỏ cho mắt trần chúng ta thấy về những cái điều sẽ xảy đến ở trong ý định trong cái chương trình của Chúa.
And so if you look at vision or in scripture, what we see the biblical meaning is that it's the supernatural gifting that God has given for his people to see where he wants to take.
Ví dụ như kinh thánh Esai đã thấy cái khải tượng ở trong đền thờ về sự vinh hiển và sự thánh khiết của Chúa.
For example, Isaiah in Isaiah chapter 6 saw a vision of the temple and a place to glorify God.
Là Đấng đã kêu gọi ông để được thánh hóa và sai đi cho chức vụ nói tiên tri nghịch lại sự gian ác và sự cứng lòng của Israel.
And so through that vision, God called Isaiah to stand for his people and to preach against evil.
Khải tượng ở đây cũng có thể hiểu theo nghĩa hiện đại, tức là những cái mơ ước, những cái hoài bão mà chúng ta mong muốn sẽ có được ở trong tương lai.
And vision we can also understand in a more modern way as a dream, a hope of a brighter future we can dream about to work towards.
Khải tượng là thấy tương lai trước khi nó hình thành.
It is we have to see our future before it forms.
Nó là cái hình ảnh ở trong tâm trí của chúng ta, là cái mục tiêu của đời sống của chúng ta.
It is the image in our mind for the goal of our life.
Chúa cho con người chúng ta có cái ơn khải tượng để chúng ta không chỉ sống với những ngày hiện tại, với những gì chúng ta thấy trước mắt mình.
God gives us a vision or revelation. We don't just live with what's in front of us right now.
Và còn thấy cái viễn cảnh tương lai cho đời sống của mình nữa.
But we also have a future perspective for our lives.
Khải tượng là cái khả năng nhìn thấy, nhìn rõ, nhìn đúng cái vấn đề cần quan tâm theo đuổi và thực hiện, đặc biệt là ở trong cái vấn đề tâm linh.
And to have a vision is to see and see clearly where God wants to take us as a head.
Thế thì khải tượng đến từ đâu?
And so where does the vision come from?
Khải tượng là một cái thai nghén ở trong lòng của người mà chính Chúa Thánh Linh cảm động lòng họ. Một cái đây là một cái đặc ân lớn nhất mà Chúa ban cho con người.
And so a vision is a seed that God plants in our heart. And it is a gift that he gives us so that humans can see.
Đây không phải là một điều mà cái mắt xác thịt có thể nhìn thấy được. Đây là ơn mà Chúa ban cho chúng ta là con cái của Chúa để thấy cái viễn cảnh trước khi nó hình thành.
And it is not something that our physical or normal eyes can see. It's actually something that God gives us so we as his spiritual children can see where he wants to take us.
Và tại sao cái khải tượng là điều quan trọng cho đời sống của con cái của Chúa và cho hội thánh?
So the next question is, why is a vision so important for God's children?
Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 18 dạy rằng nếu không có khải tượng thì dân sự của Chúa sẽ phóng tư.
And Proverbs 29:18 says this: where there is no vision, the people perish.
Chỉ phóng tư ở đây ở trong nguyên bản tiếng Hebrew nó là chữ Ebro. Nó mang ý nghĩa là một cái tình trạng vô trật tự, bỏ bê cho cái sự tùy lạc, rồi bảo mình nó lây lan.
And so the original Hebrew word for perish actually has a root meaning, and that meaning is actually more than just the perish. It's about a disorder and a chaos that spreads and ruins everything.
Các bạn chúng ta hãy dùng chữ perish để chúng ta hiểu được chữ perish nó thì nó là tiêu cực.
And so we understand that it's very negative impact.
Vì vậy, mà trong Ngôn đoạn 29 câu 18 cho chúng ta thấy ở đâu thiếu khải tượng thì dân sự ở đó sẽ rơi vào cái tình trạng xấu trộn, mai một, yếu kém đi.
So what we see is that Proverbs 29 tells us that wherever the church has no vision, we fall into a state of disorder and weakness.
Và đây là hình ảnh cái cây nó không còn trái mà nó trở nên cơ.
And it's similar to a picture of a tree that no longer bears any fruit.
Câu kinh thánh này có thể áp dụng cho nhiều quốc gia, nhiều tổ chức, có thể áp dụng cho hội thánh và trong mỗi cá nhân con cái của Chúa.
And the scripture is applicable for many nations, many organizations. It's applicable for the church, but also for us in our individual lives.
Ở nơi nào không có khải tượng thì nơi đó sẽ không có cái hướng đi và sẽ đi đến điểm ngược lại, tức là ngược lại.
And wherever there is no vision, so whatever that place is, there is no direction, and so you will go the opposite backwards.
Hội thánh của Chúa nếu không có khải tượng thì sẽ không có hướng đi rõ ràng, không có cái mục tiêu để theo đuổi và không có cái kế hoạch để mà hành động.
And so the church of God without vision has no purpose, has no direction, has no goals to head towards, and we will have no plan of action. And so the church can never grow and become stable.
Nhưng mà sẽ tự nhiên theo thời gian nó rơi vào cái tình trạng teo lại, nhỏ lại và dẫn đến ngược lại.
And so the church will go the opposite direction, where we'll grow weaker and smaller until the same death.
Trong cuộc đời theo Chúa của mỗi một con cái của Chúa cũng vậy. Nếu không có những khái tượng, mục tiêu nó sẽ nghĩ đến Chúa nhiều hơn, gần gũi Chúa nhiều hơn, sống hữu ích với Chúa nhiều hơn.
So it's the same in our personal life. If we have no vision that pushes us to know God more, to have be more intimate with Him, to learn the Scripture more,
thì ngày qua ngày, cái mối liên hệ giữa một của chúng ta với Chúa đó, nó sẽ cho vào không biết cơ, không còn thấy ngọt ngào, không còn thấy thoát hẳn nữa.
Day after day, if we have no vision, we'll find that our life with God will have no sweetness, we'll have no intimacy.
Thế Chúa sao mà nhạt nhẽo quá, sao dễ nản lòng quá, Chúa dường như ở đâu xa lắm, không có gần của tôi nữa.
It will seem as if, why when I follow God it's so repetitive, it's so boring, it almost feels like God is so distant and not close to me at all.
Thế là Keller là một người bị mù từ năm 2 tuổi, nhưng mà cô đã vượt qua những cái khiếm khuyết và những trở lực của chính mình mà trở nên nhà dị tiết, kích lệ, tinh thần, nổi tiếng. Thế như thế là những người bất hạnh.
And Helen Keller was blind from the age of two, but she overcame that and became an inspirational speaker, helping those around her.
Và có một người hỏi cô rằng, cái điều gì nó tồi tệ hơn cái nỗi bất hạnh là sinh ra mà bị mù?
And one person who interviewed her asked, he said to her, what do you feel is worse than being born blind?
Và cô trả lời rằng, cái điều tồi tệ nhất đó là có một đôi mắt có thể thấy được mà lại không có khái tượng nào cho đời sống.
And she answers, it's those with eyes that can see but have no vision for their life.
Chú ý ông làm chi tiêu dấu hơn hết cho đời sống của mình cái điều bất hạnh cho cuộc đời đó, đó là không có một khái tượng cho đời sống của mình, không có một ước vọng cho tương lai của mình để theo đuổi và học.
And dear church, I really believe that we are the same way. If we have no vision, it is such a shame, for we have no hope for the future.
Hội thánh có thể là một hội thánh năng động và phước hạnh nếu không có khải tượng để gây dựng và phát triển.
We cannot be an effective working church if we have no vision to guide us.
Vì nhà có một cái câu tục ngữ rằng hành động mà không có khải tượng là một ác mộng. Khải tượng mà không có hành động thì nó giống như một giấc mơ.
And the Japanese have a proverb, to act without a vision is a nightmare, and a vision without action is just a dream.
Người có khải tượng luôn nhìn thấy đời sống ở trong cái nhìn khải vĩ, thấy xa hơn, thấy nhiều hơn những cái điều thiết thực cần phải nhắm tới, theo đuổi, để rồi nó là cái điều đạt được một cách hợp lý, hiệu quả và đạt được.
And so a visionary will always see life with possibilities. And they'll be able to work at it practically and effectively to build a better life.
Người ta nói rằng trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống, chẳng hạn như học hành hay là công việc vân vân, thì cái người mà có ước vọng cụ thể trong tương lai đó, về tương lai đó, thì đó là người dễ thành công hơn.
And it says that in any area of life, whether it be study or work, people who have specific goals for the future are more likely to succeed.
Một nhà vô địch đó trên thế giới, ông kể rằng là ông thành danh là do cái công khó và cái phương pháp mà cha ông đã huấn luyện cho ông từ nhỏ.
There was a golf world champion and he shared the secret of his success. He said it was because of the training and the method which his dad applied to training when he was young.
Trước khi dạy con của mình vung cái gậy để đánh cái băng đến cái bay đến cái đất đó, thì cha của ông đã dạy rằng ông phải hình dung ở trong trí rằng cái hình ảnh cái băng nó đang bay vào cái lỗ như thế nào.
And he said this was when he was young, his dad taught him that before you swing the club into the ball, what you got to do is visualize how it's rolling into the hole.
Thưa quý bạn, như vậy, nghĩ đến và hình dung chúng ta sẽ đạt được cái đích ở trong cái công việc mình làm đó, nó sẽ góp phần giúp cho chúng ta thành công.
And dear church, if we are able to visualize and see where God is taking us at that end goal, it will help us in what we do.
Hãy nghĩ đến, hãy nuôi dưỡng và biến cái khái tượng nó trở thành hiện thực. Để từ đó, bản thân chúng ta, hoặc gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta có được một sự thay đổi hoàn toàn.
Let's pray for, let's nurture the vision that God has given us, and work with it so that we can build the church for our family.
Thật ra khải tượng là những ý muốn của Chúa Giêsu cho hội thánh của Chúa ở trên đất và đã được bày tỏ một cách rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Và đôi khi chúng ta đọc chúng ta không để ý, đôi khi chúng ta đọc chúng ta không chịu hiểu. Thế nên khi mà Chúa Thánh Linh mặc khải cho chúng ta nhìn thấy được cái điều đó.
And the vision has always been expressed by Jesus, and His will has been expressed through Scripture. Yet often we read it and we don't understand. But what helps us understand is the Holy Spirit, who reveals the Word and makes it true to us.
Có một khải tượng mà Chúa muốn hội thánh và mỗi một con cái chúng ta nhìn thấy và hướng đến, nó nằm ở trong bài chuyện chung mà chúng ta cùng đọc.
And there is a vision that the Lord always wants the church to act out and to see, and it's in a common prayer that we read in Matthew 6.
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cái điều này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời.
And Jesus teaches us here in Matthew chapter 6, verse 10, he writes, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Tôi biết mà Kinh Thánh giáo khái tượng về nước Chúa không phải là chỉ nói đến một chỗ đẹp đẽ, phước hạnh ở trên trời, nơi không còn có nước mắt, không còn có sự đau khổ hay chết chóc.
And the kingdom of God, as Jesus describes, is not just a blessed place in heaven, far away that we go to that has no more suffering and no more tears and no more pain.
Nhưng mà nước cha được đến chính là nói đến một ngày mà tất cả mọi người ở trên đất này đều được nghe đến tin lành, là người được tháo cách để dẫn đến sự án năng tội và người ta tiếp nhận Chúa để nên con cái của Chúa.
But when Jesus says, Father, your kingdom come, he is speaking about a kingdom and a place where everyone has heard the gospel, where the Spirit convicts our hearts to come back, to turn back in repentance to Jesus Christ and have a relationship with God.
Chương trình của Đức Chúa Trời là ngày dùng hội thánh để mà mở rộng nước của Ngài và việc trao cho chúng ta cái đại mạng lệnh đem tin lành cứu độ của Chúa đến cho mọi người ở mọi nơi để họ được biết về tình trạng tội lỗi của mình, biết về sự cứu độ duy nhất của Chúa Giêsu mà ăn năn tội để tin Chúa để đi cầu cạnh.
And God's plan and His vision for the world is that all His children and disciples will go out and share this life-saving gospel, that everyone will understand their state of sin and their need for God, or accept God and come back to Him.
Và đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói khi nhấn mạnh nước cha mau đến.
And that is what Jesus wanted to emphasize when He said, God, your kingdom come.
Như vậy chúng ta biết khải tượng không phải chỉ là những cái ước mơ của hoài bão, những cái mong muốn theo ý riêng của con người, nhưng mà nó phải bắt nguồn từ ý muốn tốt của lành đời đời của Đức Chúa Trời và được Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết.
So our true vision is not just our ambition, it's not a hope and a personal dream to succeed. It is actually revealed by Jesus Christ by the Holy Spirit of Christ.
Để chúng ta nhắm đến, để chúng ta theo đuổi qua những cái kế hoạch, qua những cái giai đoạn cho đến khi nó thành.
So that we can long after and chase after and work towards until it becomes reality.
Khải tượng nó có những cái đặc điểm mà chúng ta nghe theo lời của Chúa. Thứ nhất, khải tượng là khả năng nhìn thấy, biết điều cần nhắm đến để mà đạt được.
And so there are a couple of characteristics that all visions have. And the vision that we want to talk about today, the very first thing we see is that it has to have the ability to see where we are headed.
Thế là trong Cựu Ước chúng ta thấy câu chuyện 12 thám tử. Trước khi vào đất hứa thì Chúa bảo, Đức Chúa Trời bảo Môi-se chọn 12 người đại diện cho 12 chi phái người Do Thái đi vào Do Thám, cái vùng đất mà Chúa đã hứa cho họ sẽ hứa cho.
So we look back into the Old Testament and what we see is the story of Moses wanting to enter the promised land of Israel. But before they enter, they send 12 spies to go and to seek out the land.
Có 10 thám tử trở về và trình báo rằng những người mà chúng tôi thấy ở tại đó đều là những người có hình vóc cao lớn. Chúng tôi thấy mình khác là con cào cào và họ thấy chúng tôi cũng vậy.
And so 10 of the 12 spies came back with this response. They said, all of the people we saw there are great of size. We saw the Nephilim there. We seem like grasshoppers in our own eyes and we look the same to them.
Thế nhưng mà Joseph và Caleb trong cái nhìn khái tượng đã trở về báo cáo rằng Trong sứ mà chúng tôi đã đi khắp đó, làm Do Thám, thật là một sứ rất là tốt. Nếu Đức Giê-hô-va ba đẹp lòng của chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào sứ này mà ba cho. Ấy là một sứ sửa bị sửa và mập. Đừng sợ dân của sứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng cho chờ họ đã rút đi khỏi họ rồi. Và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta chưa sợ gì.
But Joshua came and seen the vision God had set for them and their people replied this. The land that we pass through and explore is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and He will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. The protection is gone, and the Lord is with us. Do not be afraid.
You see, but the land, không chỉ thấy cái khó khăn, cái nan đề, ông không phải là không thấy, nhưng mà hai ông cũng biết rằng dân sự của Chúa cần tin cậy của Chúa, cần can đảm tiến vào đất hứa với sự hiện diện và sự giúp đỡ của Chúa, thì họ sẽ đạt được sự thành công.
Joshua came, it wasn't that they didn't see the difficulties, it wasn't that they didn't see the giants, but what they saw that was greater was God's vision, and they trusted in that, and they knew that when they trusted God, they would be able to achieve it.
Cái đặc điểm thứ hai của khải tượng đó là đức tin để vươn tới.
But the second attribute that we see of faith is the faith to step forward.
Cái quyền mặt cái gì đó? Cái sự tấn công nguy hiểm nhất của Satan là tấn công vào niềm tin, vào khải tượng mà Đức Chúa Trời cho chúng ta.
Dear church, the most direct attack that Satan can attack us with is to attack the faith or the trust we have in God's vision for our life.
Khi không có được khải tượng thì không có đức tin thì người ta sẽ trở nên bi quan, trở nên tiêu cực.
Without faith, vision will wither.
Và đây là hình ảnh, đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy qua 12 thám tử khi Do Thám, sứ Do Thái. Và chúng ta cũng sẽ giống như Joshua và Caleb rằng can đảm, tin cậy Chúa để lãnh đạo dân sự của Chúa bước vào trong cái khải tượng mà Chúa đã bày tỏ.
And that is what we see with the 12 detectives, the 12 spies that go through the land, the promised land. And I hope that we can be like Joshua and Caleb and say, I will trust in the vision of God my father.
Hay là chúng ta sợ hãi, chúng ta thiếu đức tin, chúng ta sẵn sàng thôi lui giống như 10 thám tử kia.
I hope we won't be like the 10 other spies that are scared, that are, you know, worried.
Cái đặc điểm thứ ba của khải tượng đó là sự can đảm trong hành động.
And the third attribute of having a vision is courageous in action.
Khải tượng khiến cho hội thánh của Chúa can đảm để hành động. Hội thánh của Chúa đồng lòng, mạnh mẽ ở trong hành động.
And a vision allows a church and a congregation and a community to be courageous in their action, to move forward.
Tiên tri Esai được Chúa cho cái khải tượng. Và ông thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy sai con.
Isaiah said in response when God gave him a vision, he said this, he said, here I am, send me.
Phi-rơ, ông thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin cho con, xin khiến con đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.
Peter in response to Jesus also said, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water.
Giê-su nói cùng dân sự rằng, ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
Joshua says to his people, but as for me and my household, we will serve the Lord.
Và sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch lại chúng ta?
And lastly, Paul declares, what shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
Thưa quý ông bà anh chị yêu, người có khải tượng, hội thánh có khải tượng phải thấy được, phải nhận biết được Chúa của chúng ta là lớn hơn mọi nan đề.
And dear church, when we have a vision, we have to understand that our God is bigger than any difficulty or problem.
Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn năng, thưa quý ông bà anh chị em yêu.
He is all powerful, church.
Nehemiah là một nhà lãnh đạo đầy ơn của Chúa của dân Israel. Ông là người luôn có khải tượng và truyền đạt khải tượng cho dân sự để cùng thực hiện cái điều mà Chúa muốn ở trên dân Israel.
And Nehemiah was a leader of the Israelites, and he often had a vision from God that he would retell to the people, to the Israelites.
Và ở trong Nehemiah đoạn 1 câu 5, ông thưa gì với Chúa?
And what does Nehemiah say in 1 verse 5? What does he say to God?
Ôi, Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kính, hãy giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài.
Lord, the God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him and keeps his commandments.
Chúa mà chúng ta đang tôn thờ là Đức Chúa Trời của các tầng trời, là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kính.
The God that we worship is the God of the universe. He is a great and mighty God that is worthy of all praise.
Có thể những cái nhu cầu, những cái việc chúng ta cần làm để gây dựng hội thánh nó là quá lớn, và để thực hiện thì chúng ta có thể phải đối diện với những cái nan đề.
And maybe the situations that we face, the difficulties in growing a church or growing our own life, they seem impossible to bear. And maybe to do that we have to face a lot of issues.
Nhưng mà thưa quý ông bạn chị ơi, Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời cầm quyền thể trị trên mọi sự, là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kính.
But dear church, our God is a God that's omnipotent. He holds the power of the world in his hand.
Cái chữ đáng kính ở đây, ở trong nguyên văn Hebrew thì nó nói lên cái sự sợ hãi, cái sự thảng thốt, kinh ngạc về sự vĩ đại, quyền năng oai nghi của Chúa.
And I want to look at the word worthy to be praised. To be praised here means almost to be amazed at his greatness and his power and his majesty.
Đức Chúa Trời là đấng mà tất cả mọi người đều phải kính sợ.
The Lord is someone that everyone must respect.
Chúng ta đừng quên, Chúa của chúng ta là đấng cao cả, vĩ đại, toàn năng. Vì vậy, mà khi có Chúa ở cùng, hướng dẫn và đồng công của chúng ta, thì không có một cái nan đề, không có một trở lực gì có thể không làm cho chúng ta đạt được những cái khải tượng mà Chúa bày tỏ cho chúng ta.
And we must remember and hold on to this, is that our God is almighty and all powerful. There is nothing that can stand against him when he is for us.
Và người có khải tượng, hội thánh có khải tượng phải nhận biết, nhận thấy Chúa của chúng ta cũng là đấng yêu thương và thành tín với lời hứa của Ngài dành cho dân sự của Ngài.
And a person with a vision, a church with a vision, must also recognize that our God is a faithful and gracious and loving God that will always take care of us.
Chúa giữ lời giao ước và lòng nhân từ đời đời của Ngài cho những người nào vâng giữ điều răn của Ngài.
He will always keep his covenant and be eternally gracious to those who keep his commands.
Kinh Thánh trong Phúc Âm Dân đoạn 13 câu 1 chép rằng: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng.
And John 13 verse 1 says this: Having loved his own who were in the world, he loved them to the end.
Chúa của chúng ta là đấng thành tín với lời hứa của Ngài. Chúa thành tín với chúng ta nhiều điều lắm, quý ông bà anh chị ơi. Và ở đây khi chúng ta hầu về Chúa, cùng nhau gây dựng công việc nhà Chúa trong hội thánh, thì chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức lực và quyền năng cho chúng ta là dân sự của Ngài để làm công việc Chúa.
Our God is a faithful God. He is faithful in so many things and so many aspects of our lives. And I really believe this is that when we are faithful to him, when we serve him, he will be faithful in encouraging us, in setting a vision for us.
Chúa Đạo Phaolô khẳng định rằng bởi vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời được tạo nên trong Chúa của thế Giêsu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.
And Paul ushers these words. He says, "For we are God's handiwork, created in Jesus Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do."
Vì vậy, tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi.
Therefore, we can do all things through him who gives us strength.
Vì vậy mà thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, chính mình tôi, ban chấp hành hội thánh và hết thảy quý con cái của Chúa chúng ta có thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin ý Chúa được nên, nước Chúa được đến, và chúng con sẵn sàng, chúng con tin cậy Chúa để bước tới với những khải tượng mới của Chúa dùng hội thánh chúng con, dùng mỗi đời sống của chúng con trong hội thánh để làm những việc lớn cho Chúa, gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa ở tại đây. Nhiều người sẽ được cứu thêm vào hội thánh Chúa tại đây.
And so, from myself, for the board, and I hope for this whole congregation here, I hope that we can pray the prayer to our Lord and say, Lord, that your will be done, your kingdom come. We are ready to trust you to move forward with the vision for our church, to use our lives to do great things for you, to build and to grow your church here.
Chúng ta có đồng lòng thưa với Chúa như vậy hay là không?
Do we all agree to pray to God that prayer?
Tôi cầu nguyện xin Chúa cho mỗi một chúng ta được sự thăm viếng và hành động của Chúa trong lòng của mình.
I pray that God will visit our hearts this morning and to work in our hearts.
Điều thứ hai tôi muốn bày tỏ buổi sáng hôm nay về cái khải tượng cho hội thánh của Chúa chúng ta tại đây. Dựa trên điều mà Chúa đã cho tôi nhận biết, tôi muốn bày tỏ để ban chấp hành hội thánh, để mỗi một con cái của Chúa biết về cái khải tượng, về một cái hội thánh sứ mạng, là hội thánh mà chúng ta một con cái của Chúa sống với lời của Chúa và chia sẻ phúc âm.
And the second thing this morning that I want to share is the vision for our church here in Perth. And I want to share this with all of you here that we have one vision, that we can be able to live by the word and spread the gospel as a missional church.
Tôi muốn nhắc lại khải tượng mà Chúa bày tỏ cho tôi nhìn thấy, đó là một hội thánh sứ mạng, hội thánh sống với lời của Chúa và chia sẻ phúc âm.
And the first thing that I want to share is this, is that God has given me a vision of a church that lives by the gospel, that is based on the word of God, that will learn and to live out that word.
Điều mà Chúa cho tôi nhìn thấy qua cái khải tượng này với những cái kế hoạch, những cái mục tiêu mà ước ao rằng hội thánh của chúng ta nhắm đến để đạt được.
And so with these visions, I hope that I can also implement a practical plan, and I want to share that with you this morning.
Thứ nhất đó là tiếp tục gây dựng hội thánh mạnh mẽ trên nền tảng của lời Chúa.
So the first is to continue to build the church based on the word of God.
Như tôi đã nói trong những tuần trước, bắt đầu từ cái thời điểm năm mới này, hội thánh của Chúa trên bục giảng, đệ tử của Chúa chỉ giảng theo lời của Chúa, tức là giảng dạy kinh ở trong mỗi buổi nhóm thờ phượng mỗi Chủ nhật.
And as I've shared in the previous weeks, that starting from this year and moving forward with our Bible preaching and Sunday service, our pulpit preaching, that we want to preach biblical exegesis of the Word of God.
Hội thánh ngày hôm nay cần nghe lời của Chúa hơn là nghe những cái bài thuyết trình về những cái vấn đề xã hội để mà có kèm theo những cái câu kinh thánh để mình học.
And I believe that as the church, as we gather here today, we need to hear more from the Word of God and what it means, rather than lectures on social issues.
Và trách nhiệm của mục sư là phải giảng lời Chúa cho hội thánh.
And the pastor's responsibility is to share that word.
Giảng dạy kinh là cái lối giảng đặt trọng tâm vào việc giải nghĩa kinh thánh và đưa đến cái bài học áp dụng vào đời sống, cái nếp sống cơ đốc của con cái Chúa mỗi ngày.
Exegetical preaching is the preaching that focuses on the interpretation of the Bible and provides lessons that apply for our lives.
Giúp cho con cái của Chúa ở trong hội thánh mỗi ngày sâu nghiệm lời của Chúa và sống theo lời Chúa.
That will help us to understand the word on a deeper level and to live by that.
Để gây dựng hội thánh mạnh mẽ trong lời của Chúa, tôi ao ước rằng hội thánh của chúng ta cũng sẽ đẩy mạnh cái sinh hoạt nhóm nhỏ học kinh thánh thông công gây dựng với nhau ở trong những cái nhóm nhỏ mà chúng ta đã có.
Secondly, I really hope that we as a community can promote small groups, home groups, that we can study the Bible and also build friendships and fellowships together in these groups.
Và hội thánh của chúng ta cũng đã có trường Chủ nhật, và tôi ước ao rằng tôi cầu nguyện xin Chúa cho hội thánh chúng ta tái lập lại và đẩy mạnh hơn về trường Chủ nhật.
And we also would promote and to encourage Sunday school.
Thưa quý ông bà anh chị mình dâu, lời của Chúa là hết sức quan trọng để cho chúng ta được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa mỗi một ngày, thưa quý ông bà anh chị.
And church, I really believe it's important that to live daily by the word will help us mature and grow.
Và trong cái khải tượng về việc xây dựng hội thánh mạnh mẽ trên lời của Chúa, tôi cũng ao ước và tôi cũng kêu gọi quý con gái của Chúa tham gia vào các buổi cầu nguyện của hội thánh. Hội thánh của chúng ta đã có thời giờ cầu nguyện tối thứ ba và có cái buổi cầu nguyện sáng thứ bảy. Tôi ao ước và tôi kêu gọi quý con gái của Chúa hãy tham gia, hãy dành thời giờ cho Chúa và tham gia vào thời giờ cầu nguyện với hội thánh của Chúa.
And church, I just want to share with you that on that note of living by the word, we also have prayer, communal prayer nights on Tuesday and on Saturday morning. And I encourage and I call every member of the congregation to set some time apart and to pray communally with each other, to come and pray together.
Công nguyện là điều hết sức quan trọng đối với con cái của Chúa và đối với hội thánh của Chúa để được Chúa Thánh Linh thăm viếng, để được Chúa hướng dẫn và ban ơn trong mọi sự.
And prayer is so extremely important in the spiritual lives of every member, but also to the church, that the Spirit may come and visit us and reveal the word to us.
Đời sống của con cái Chúa thiếu sự cầu nguyện, hội thánh của Chúa thiếu sự cầu nguyện thì sẽ trở nên eo uột, thiếu sức sống, thiếu sự năng động và mạnh mẽ.
And a life without prayer, a church without prayer will become weak and unable to fight the good fight for God.
Và trong việc đem lời Chúa đến cho con cái của Chúa, tước ao hội thánh của Chúa, chúng ta khôi phục lại trang web của hội thánh và sử dụng những cái phương tiện truyền thông để truyền tải lời của Chúa đến cho con cái của Chúa và cho cả thân hữu nữa.
And the next point is I hope that we can rebuild the church's website so that we have a way in social media and online to communicate God's word to our each other and to our friends.
Tước ao trong những ngày tới, cảm ơn Chúa, hội thánh của Chúa chúng ta tại đây tổ chức các cái chương trình huấn luyện, những cái hội thảo về đời sống cơ đốc theo lời của Chúa, về cái mối quan hệ gia đình, mối quan hệ hôn nhân ở trong gia đình.
Also, I hope that we can organize some training programs and seminars on Christian living according to the word, whether it's relating to marriage, to family, to relationships, to love.
Mặc dù là người chưa lập gia đình, nhưng mà tôi nhận biết được từ nơi Chúa dạy, đó là những cặp đôi muốn tiến đến hàng nhân cần phải tham dự cái khóa gọi là tìm hôn nhân để biết về lời Chúa cho gia đình, cho hạnh phúc của mình.
And even though there are couples and partners that are not yet married, I understand and I hope that we can build premarital counseling and a course to help with those stepping into marriage.
Và không chỉ những cặp đôi trước khi lập gia đình, mà ngay cả những người đã lập gia đình rồi cũng cần phải được học lời Chúa về đời sống hôn nhân và gia đình.
And I hope to encourage through the word those, not only those who are about to be married, but those who are married already, that we can learn from the word and learn how to live a fruitful married life.
Tôi ước ao rằng hội thánh cũng có kế hoạch để tổ chức các chương trình huấn luyện về mục vụ ở trong hội thánh.
I hope that we can also build programs and organizing training to help with the ministry in this church.
Cái kế hoạch thứ hai mà tôi ước ao, tôi cầu nguyện với Chúa đó là xây dựng sự kết nối giữa các thế hệ trong hội thánh, giữa những người lớn với thanh thiếu niên, giữa những người nói tiếng Việt và những người nói tiếng Anh trong hội thánh của chúng ta.
The second point I have, the second goal is to help build the connection between the generations, between the English speaking and the Vietnamese speaking, between the adults and the children.
Chúng ta cần có cái mối quan hệ gần gũi, hiểu nhau, cảm thông với nhau để cùng thờ phượng Chúa, cùng hầu vì Chúa và cùng xây dựng hội thánh First của chúng ta ở đây.
We must have a relationship so that we can understand each other, so that we can be more gracious to one another, and so that together we can build a church and worship God together.
Và đó là lý do mà tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa ở tại đây mỗi hai tháng, ít nhất mỗi hai tháng có một cái cặp worship, cái nhóm buổi nhóm chung giữa cả tiếng Anh và tiếng Việt.
So I hope that every 2 months that we can have a time at least of combined worship where we can worship God together in both English and Vietnamese.
Và để chúng ta có thể giúp cho chúng ta có thể làm điều đó dễ dàng, thì tôi ước ao rằng hội thánh của chúng ta sẽ hình thành, sẽ lập được một cái tổ thông dịch.
I also hope that we can develop a translating team.
Và hội thánh của Chúa có thể trang bị được cái hệ thống thiết bị thông dịch để đáp ứng cho cái nhu cầu nhóm sở ngữ của thánh chúng ta.
And that we can equip our church and our congregation with better translating equipment to make it more fluid.
Và một kế hoạch nữa cho hội thánh của chúng ta đó là tiếp tục đẩy mạnh cái công tác truyền giáo.
Another plan that we have is also to begin to continue to push the development of missionary and evangelistic work.
Hội thánh của chúng ta đã thành lập ban chứng đạo và chăm sóc, và tôi ước ao rằng xin Chúa cảm động lòng những người đã được mời vào ở trong cái ban chứng đạo chăm sóc, và không phải chỉ những người đó mà tất cả mọi con cái của Chúa, chúng ta hãy cùng hiệp lòng và cùng cầu nguyện cho công tác truyền giảng và chăm sóc.
Our church has started and is developing a pastoral and visitation ministry, And I hope that God works on the hearts of those who have been invited, but also on the whole church, that we would pray for this ministry.
Và tôi ao cậy ơn Chúa, hội thánh của chúng ta có những cái buổi, những cái chương trình huấn luyện cho công tác truyền giáo, chứng đạo và chăm sóc.
And that we would have organized plans for the church to begin to carry out training for discipleship and evangelism.
Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, sứ mệnh mà Chúa giao cho hội thánh, giao cho mỗi một con cái của Chúa chúng ta là phải giảng tin lành. Ở trong Phúc Âm đoạn Matthew đoạn 18 câu đoạn 28 câu 19 câu 20, lời của Chúa khẳng định một cách rất là rõ ràng: vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, và này ta cùng ở các ngươi có con cho đến tận thế.
And the mission of the church is very clear. The mission of each of us as God's children is very clear. It's written in Matthew 28 verse 19 to 20. It says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
Đó không phải chỉ là công tác mà Chúa dành cho mục sư hay là truyền đạo, mà là cho tất cả mỗi một chúng ta là con cái của Chúa.
It is not a ministry or a job only for the pastor or for the minister, but for each and every single person.
Nhiều hội thánh sau 5 năm, 10 năm, 20 năm vẫn chỉ có những cái tín hữu và con cái của họ lớn lên ở trong những cái buổi sinh hoạt, trong những buổi thờ phượng.
And many churches after 5, 10, 15 years only have them and their children grow up in a congregation and only organize worship services together.
Một cái cộng đoàn tín hữu nhỏ không phát triển nhiều nan đề. Cái lý do chính không phải là thiếu các cái sinh hoạt gây dựng đức tin, nhưng mà là vì không ý thức được cái công tác truyền ba rao phúc âm. Nói rõ hơn là không nhìn thấy được cái khải tượng và bằng lòng với điều mà Chúa nói với mỗi một người rằng hãy ra đi và truyền giảng phúc âm. Và chúng ta có thưa với Chúa như là Esai đã thưa rằng: Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con.
So a small church community that is lacking in growth, that is full of problems, the main reason isn't a lack of faith building activities, but it's actually because there is no awareness of the vision of God for evangelism. There's no awareness that we see that God is calling each individual to go out and to spread the gospel. But when God calls us, are we answering like Isaiah? Are we saying, here I am, God, use me?
Nan đề chính của một hội thánh không phát triển đó là không có cái khải tượng về Chúa, không có khải tượng cho chính mình, và không có khải tượng nhìn thấy những linh hồn xung quanh chúng ta đang bị đùa đến sự chết một ngày. Thưa quý ông bà,
The main problem church of an undeveloped church is that there is no vision of God for us, for ourselves, for our church, and no vision that we need to grow those around us.
Nhiều khi chúng ta chú trọng, chúng ta bỏ quá nhiều thời gian công sức vào trong những cái việc xây dựng cơ sở, trong những cái sinh hoạt này sinh hoạt kia mà quên mất đi cái công tác cứu người.
Many times we put so much effort and energy into building our facilities or into building our programs that we forget about discipling people.
Hội thánh của Chúa phải là nơi mở rộng nước của Chúa qua việc truyền giảng và chăm sóc, gây dựng, cứu người và đem người đến với Chúa.
But the church must be a place where we expand God's kingdom by evangelizing people and bringing them to God through discipleship.
Chúng ta đã bước vào tháng 3, cũng là cái thời điểm chuẩn bị bước vào cái mùa lễ kỷ niệm sự thương khó và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu.
And March, we're stepping into March. It's also a month of preparation for the death and resurrection of Christ.
Hội thánh của chúng ta sẽ có kế hoạch mời thân hữu đến dự chương trình lễ thương khó để mà chia sẻ phúc âm cho họ.
And we'll have a program that we'll plan to so that we can evangelize and invite our friends and our family to come and to know God.
Xin Chúa cho mọi người chúng ta dùng thời gian này để xét mình, cầu nguyện và cam kết góp phần vào công tác truyền giảng phúc âm này.
And may God work in each and every one of our hearts during this time so that when it comes, we can work together to evangelize to those around us.
Thưa quý con cái yêu của Chúa, tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho những điều trên. Nó không phải là cái khải tượng mà Chúa cho chỉ riêng tôi, cho một mình tôi mà thôi, mà là khải tượng Chúa bày tỏ cho ban chấp hành, Chúa bày tỏ cho hết thầy quý con cái của Chúa trong hội thánh chúng ta nhận thấy và được thôi thúc để cùng nhau cam kết chung sức hầu vì Chúa với cái niềm vui, với cái phước hạnh thiên thượng mà Chúa bao phủ trong hội thánh của chúng ta.
And church, I pray that the vision that God has revealed to me this morning that I've shared is not just a personal vision of my own, but it is a vision that God begins to share with the board and with all of you, with each person, so that we can all work together to build the Lord's church.
Sự hiệp nhất ở trong khải tượng và hầu về Chúa là cái điều hết sức quan trọng để cho chúng ta có thể gặt hái được những kết quả dâng lên cho Chúa, để chúng ta có thể gây dựng và phát triển hội thánh của chúng ta.
The unity in the vision that God has given all of us is of utter importance if we were to come together and to build the church that God's called us to build.
Mỗi một con cái của Chúa là một phần quan trọng trong hội thánh của Chúa và phải cùng nhau ở trong cái khải tượng, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau hiệp một ở trong việc thực thi những công việc, những cái chương trình, những cái kế hoạch của hội thánh chúng ta theo cái khải tượng mà Chúa ban cho.
And each of God's children, each of you are important in this, that we must pray together and we must work together, that we must grow together to implement what God has placed on our heart, even if it's with programs and plans, so the church can work in accordance to God's vision.
Kính mời hội thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Let us come to God in prayer.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, cảm ơn Chúa về những điều Chúa bày tỏ cho chúng con, bày tỏ cho hội thánh Chúa tại đây trong những ngày tới. Chúa ơi, khải tượng không phải là điều chúng con chỉ nghe, mà Chúa ơi, xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng con nhận biết được điều Chúa muốn, để rồi chúng con cam kết theo đuổi, nhờ cậy Chúa mạnh dạn can đảm để bước tới với những cái điều mà Chúa muốn trong sự gây dựng và phát triển hội thánh. Chúa ơi, xin cho chúng con nói như tiên tri Esai: có con đây, xin hãy sai con. Chúa ơi, xin Chúa thăm viếng, Chúa ban ơn trên hội thánh của Chúa, để những ngày tới chúng con thấy được ơn của Chúa tung tràn trên hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa đầy dẫy niềm vui, đầy dẫy sự phát triển và sống động ở trong Chúa, là nơi mà nhiều người khác được thu hút đến bởi những phước hạnh Chúa ban cho, bởi sự tế trị của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn và ở cùng hội thánh của Chúa, mỗi một con cái của Chúa trong những ngày tới, trong khải tượng mà Chúa ban, để chúng con cùng hiệp lòng, hiệp ý với nhau, nhờ cả Chúa mà gây dựng hội thánh. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.